Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: Hắn đã cứu được người khác thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người, chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bản án viết: Đây là vua người Do Thái. Một trong hai tiên giám phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse, chúng ta thấy Thánh Phaolô nói như thế này: Thưa anh em, hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Nghe mấy câu như vậy thôi là chúng ta thấy lòng mình phấn khởi lên rồi. Đứa bé nó còn phải hét lên, thưa anh chị em. Lòng mình phấn khởi lên đó là gì? Vui mừng cảm tạ Chúa Cha, vì Chúa Cha đã làm gì cho chúng ta? Đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Ở đâu là cõi đầy ánh sáng? Ở đâu? Hòa ngục có phải là cõi đầy ánh sáng không? Có không? Ở đâu? Ở đâu? Thiên đàng. Mình được xứng đáng, mà không phải là do mình, mà Chúa Cha làm cho mình được xứng đáng hưởng cái phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Mình là dân thánh đấy, thưa anh chị em. Mà dân thánh ngày hôm nay, dân thánh ngày hôm nay đang sống thánh đây này. Sự hiện diện như thế này của anh chị em là một cách sống thánh tuyệt vời nhất. Ngay từ 2 giờ anh chị em mình đã họp nhau ở đây. Trời thì nắng chang chang, bỗng chốc trời mưa. Ai mà biết được trời có lúc nắng lúc mưa, con gái lúc mưa lúc nắng. Lòng người lúc trắng lúc đen, đâu có biết được lúc nào mưa lúc nào nắng. Mà nắng anh chị em đã đứng chịu trận như vậy rồi, mưa còn phải chịu trận dưới cơn mưa, mà có ai bỏ chạy đâu, có ai bỏ về đâu, mà cứ tuấn đến nườm nượp với. Thưa anh chị em, trời mưa mà ai cũng toát mồ hôi, phải không? Lý do nóng quá. Sao mà nó nóng? Vì nó đông quá. Tôi phải thay một bộ áo lễ mới rồi đấy. Lúc nãy là giờ trầu đi đặt tay ra ở ngoài đứng dưới mưa với anh chị em, trong khi anh chị em ngồi trong này đang lần chuỗi Mân Côi, lần chuỗi lòng thương xót ở trong này không có bị mưa, thì tôi ra ngoài mưa ở dưới chỗ nhà vệ sinh, ở dưới cái lều bạt, ở dưới cái lều tranh kia, cha con chúng tôi đặt tay cầu nguyện ở ngoài đó. Anh chị em tưởng tôi biến đâu mất à? Là chúng tôi ở ngoài đó đó, trong khi ở đây là anh chị em giống như là đang xin gì đó, Môi-se giang tay mà cầu nguyện, thì chúng tôi ở dưới kia đang chiến đấu chiến đấu với mưa, với gió, với chật trội, thương lắm thưa anh chị em. Đúng là một dân thánh. Tại vì dân thánh đến đất thánh để được đấng thánh làm cho mình nên thánh. Đấy. Chứ còn nếu mà không phải dân thánh mà dân thường chịu nổi không? Không chịu nổi đâu. Nếu mà không phải là dân thánh mà là dân thường là người ta đã dẫm đạp lên nhau, người ta sẽ hò hét rồi la lối rồi tìm mọi cách để mà được chỗ, rồi thì nếu mà không được thì bỏ về hết. Tội tình gì mà đứng suốt nãy giờ, có những người chịu trận 3 tiếng đồng hồ đứng rồi mà vẫn cứ vui vẻ. Vui không? Vui không? Vậy không? Mạnh lên. Vui không? Vậy không? À, chúng ta là dân thánh, xứng đáng hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Nào dân thánh, giơ tay lên. Hallelujah. Anh chị em giơ hai tay lên tặng Chúa mạnh lên. Hallelujah. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được xứng đáng dự phần gia nghiệp với dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Hallelujah. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con thánh tử Giêsu nhờ máu người đổ ra trên thập giá. Thiên Chúa giao hòa muôn loài dưới đất, trên trời và đem lại bình an cho mọi loài chúng con. Hallelujah. Tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con Đức Giêsu Kitô là vua, không phải trên ngai vàng để mà cai trị chúng con, để mà thống trị chúng con, để mà điều khiển chúng con, để bắt chúng con phục vụ họ. Nhưng Chúa là vua tình yêu đến để phục vụ chúng con. Hallelujah. Chúa là vua tình yêu đến chết cho chúng con. Hallelujah. Chúa là vua tình yêu đổ máu đào ra rửa sạch tội lỗi chúng con, cho chúng con được xứng đáng thông phần vào gia nghiệp dân thánh và hưởng hạnh phúc đời đời. Hallelujah. Ê, sướng quá thưa anh chị em, thấy hạnh phúc quá. Chúa ở trên cao, nếu mà không, Chúa bảo tao mà không vướng hai cái đinh tao cũng giơ tay là tao phất. Vì vướng hai cái đinh bị treo trên thập giá, chứ không vướng hai cái đinh là Chúa giang tay ra Chúa chúc lành cho anh chị em. Nhưng mà anh chị em nhìn ra đầy lòng thương xót đi, cái đinh đã được gỡ rồi, không phải Chúa treo trên thập giá mãi. Nhưng 3 giờ chiều, chút hơi thở cuối cùng, giọt máu và nước cuối cùng của vị vua tình yêu đổ ra vì con dân của mình. Có ông vua nào dám chết vì dân không? Có không? Còn phía ai chết vì vua? Dân chết vì vua hay vua chết vì dân? Dân chết. Khi nào dân đói hay là vua đói? Dân khổ hay vua khổ? Dân sướng hay vua sướng? Dân no hay vua no? À, kỳ lạ thế này. Kỳ quá. Kỳ quá. Đấy là chuyện bình thường. Và trong khi Chúa của chúng ta là vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa, vậy mà không một manh áo che thân, vậy mà sinh ra con vua thì lại làm con sái ở chùa thì quét. Vua ở trần gian mà không chịu làm vua mà lại bỏ ngay vàng. Nếu mà là con vua, nếu mà là con của hoàng hậu, là những công chúa, những hoàng tử thì sinh ở đâu? Sinh ra ở đâu? Lầu vàng gác tía, phải không? Phải là ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Ai? 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 Người thế gian, vua chúa thế gian thì lá ngọc cành vàng, vua chúa thế gian thì quyền quý cao sang. Nhưng vua Giêsu, vua tình yêu, vua vũ trụ thì lại sinh ra ở hang đá bỏ lửa, hang Bethlehem. Mà Chúa Nhật tới, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, bước vào năm phục vụ mới, chúng ta cùng nhau chuẩn bị tâm hồn để kỷ niệm cái ngày vua tình yêu hạ sinh giáng thế trong hang bỏ lửa hôi tanh. Trời ơi kỳ quá. Ấy vậy mà chúng ta sẽ làm cái công việc còn cũng lạ hơn nữa. Lạ hơn ở cái chỗ là gì thưa anh chị em? Là chúng ta sẽ có 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng. Người ta bảo cha ơi, tĩnh tâm 3 ngày là quá rồi, tĩnh tâm 7 ngày là quá rồi. Tôi đã từng xin đi tĩnh tâm 40 ngày mà không được. Thì năm nay ở đây trong hoang địa Nhà Bè này, trong sa mạc của giáo điểm Tin Mừng này, anh chị em đến đây, đến cái hoang địa này, đến sa mạc này. Đêm qua lúc 12 giờ đêm mấy anh em đi kiểm tra để giữ gìn an ninh trật tự gọi tôi ra, rồi mấy anh em, mười mấy anh em ngồi nói chuyện, nói cái vùng này đó linh mục đào là phải 300-400 mét mà chưa có nước ngọt mà xài. Cái vùng này mà linh mục đi xe đó mà lâu lâu mà không rửa là nó han rỉ hết, vì đây là đồng chua nước mặn. Cái vùng này mà hồi xưa linh mục chưa tới nó hoang vắng hoang vu lắm. Ở cái vùng này là người dân hồi xưa ít lắm. Ở cái vùng này đúng là sa mạc, vì nó nắng là nó nắng chói chang lắm. Linh mục mà chốc chừng 12 giờ nắng khủng khiếp lắm. Rồi nếu mà đêm mà nó lạnh, đây là đồng không mông quạnh thì nó cũng lạnh, lạnh lắm. Lại phải hát bài trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ. Mình trời lập đông chưa con, cho chúng con đi vào hoang địa. Để làm gì? Không phải để ngủ, cái bà này vào đây mà ngủ. Chúa tôi, bà này người mới hát là cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ, bà cũng theo dơi đi mà ngủ à? Đi đâu? Cầu nguyện tĩnh tâm 4 tuần mùa vọng. Đấy thưa anh chị em, để chúng ta có 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng, chứ không phải là chỉ có 3 ngày hay là 1 tuần, nhưng mà suốt 4 tuần anh chị em đến đây, cứ 3 giờ nắng chang chang đó, giang tay ra cầu nguyện lòng Chúa thương xót, giang tay ra lần chuỗi mân côi, ngước mắt lên thánh thể của Chúa mà trầu, và kết thúc bằng thánh lễ với chủ đề mùa vọng, mùa của lòng thương xót. Rồi suốt 4 tuần ấy chúng ta có những ánh đèn rực lên. Bắt đầu từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng là những ngọn đèn, những ngôi sao, những cây thông phải rực lên, để cho những người chung quanh họ ngạc nhiên, họ đến cái hoang địa này đã bắt đầu, hoang địa bắt đầu trổ sinh những cái mầm sống mới, mầm sống của lòng thương xót của vua tình yêu ở đây thưa anh chị em. Hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Đi không? Ai đi giơ tay? Hallelujah, chào mừng anh chị em, trước một tràng pháo tay thưa anh chị em. Người ta nghe người ta bảo trời cái ông cha này kỳ cục, người ta rủ đi hành hương Roma, rủ đi hành hương đất thánh, rủ đi hành hương chỗ này chỗ kia, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, rồi gì. Còn ông cha này đúng là ông cha nhà quê, rủ người ta đi vào sa mạc mà hỏi đi không, mà người ta cũng trả lời là người ta cũng giơ tay và nói là vào sa mạc để làm cái gì thưa anh chị em? Vào sa mạc để mà cầu nguyện. Vào sa mạc để mà cầu nguyện, vì chúng ta có một vua tình yêu đang ở giữa chúng ta đây. Trong cái sa mạc mà đồng chua nước mặn này, trong cái nơi mà đất phèn này, trong cái nơi hoang sơ, hoang vắng, hoang mạc này, vua tình yêu ngự trị ở đây. Vua tình yêu đến mời gọi chúng ta đến đây, không phải là ban phát bổng lộc cho người này được chức này, người được chức kia, người này có chức này, người này có chức nọ, rồi ban phát cho người này nhà cao cửa rộng, ban phát cho nhà này mấy mẫu đất ở Phú Mỹ Hưng, mấy cái biệt thự ở quận 7, mấy cái căn nhà ở đảo Kim Cương, mấy muốn gì nữa hả? resort. Ui mày bà còn resort là cái gì đó không biết nữa. Đấy còn chơi resort nữa thôi chứ. Còn bà này thì bảo quần sọt lại chua rồi lại bảo resort chứ không phải quần sọt. Thì chúng ta thấy là vua tình yêu quần sọt cũng chẳng có. Một vị vua tình yêu mà cho hết, ban hết, hiến hết, đến giọt máu cuối cùng trên ngai vàng thập giá cũng không tiếc sót gì. Nhưng thưa anh chị em, sa mạc là nơi mà khắc nghiệt lắm. Vào đây là phải chịu thử thách lắm thưa anh chị em. Đức Giêsu bắt đầu cuộc đời của mình ở đâu? Bắt đầu cuộc đời hoạt động của mình ở đâu? Sa mạc, vào trong hoang địa 40 đêm ngày để cầu nguyện. Và sau khi ăn chay cầu nguyện tĩnh tâm suốt 40 ngày thì Ngài cảm thấy đói và ma quỷ bắt đầu thử thách Chúa. Nếu ông là con Thiên Chúa, nếu ông là con Thiên Chúa thì ông biến đá này thành bánh mà ăn đi, đang đói mà, làm được không? Làm được không? Giống như hôm nay, nếu ông là con Thiên Chúa thì ông cứu ông đi, thấy chưa? Hãy tự cứu mình đi, ngon lành. Chúng ta thấy bắt đầu cuộc đời công khai của Chúa là thử thách, và đến hơi thở cuối cùng cũng tiếp tục chịu thử thách. Cuộc đời của chúng ta phải là cuộc đời của những con người kiên trì, kiên gan trong thử thách. Người ta cũng sẽ thử thách mình rằng nếu mày cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì mày có ngon mày khỏi bệnh đi, được không? Thấy chưa? Và nếu mình bị phá sản, nếu mình bị thất nghiệp, nếu mình đang là nghèo khó, nghèo túng, thì người ta, ma quỷ nó hiện thân nơi những con người. Con người có khi đạo đức lắm, con người có khi là có chức vụ lắm, và cũng thách đố chúng ta như là những thân hào, nhân sĩ, những nhà lãnh đạo đứng cười nhạo dưới chân Chúa Giêsu và đắc thắng cười. Con ngon thì cứu mày đi. Ngày hôm nay người ta cũng cười nhạo chúng ta khi thấy anh chị em mình lóp nga lóp ngóp chen chúc ngồi chật trội ở giữa hoang địa tin giáo điểm tin mừng này, và bảo rằng đó, có ngon mày cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho mày trúng số đi. Người ta có thách thức mình như vậy không? Mày có ngon mày cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho nhà mày lên lầu đi, có không? Mày có ngon mày cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho mày được cái gì, muốn cái gì nữa, có chồng á? Ủa Chúa, thôi cô ấy cũng được, thôi cũng xin đi. Thành thật cũng được. Gì nữa, có chồng nữa gì nữa? Hả? Có xe hơi. Ui con bé này cũng ngon, mày cầu xin Chúa mày có xe hơi đi. Gì nữa? Hả? Có tiền nhiều đi. Người ta sẽ thách thức mình. Nhưng mà thưa anh chị em, Chúa trả lời, Chúa trả lời. Khi người ta thách thức về vật chất, Chúa trả lời, người ta không sống bởi cơm bánh mà còn sống bởi lời Chúa. Rồi cũng thách thức là ông có ngon ông ở trên cao, ông nhảy xuống đi vì thiên thần sẽ nâng đỡ ông. Chúa nhảy xuống được không? Được. Ở đây Chúa cứu mình khỏi thập giá được không? Được. Dư sức. Chúa nói này, nếu nước tôi ở trần gian này thì tôi sẽ sai muôn vàn thiên binh xuống để mà cứu tôi, để mà tiêu diệt các ông. Nhưng không, nước tôi không thuộc về thế gian này, cho nên tôi cũng không phải làm vua theo kiểu của thế gian này. Chấp nhận thử thách, chấp nhận thử thách, nhưng không xa cơn thử thách. Anh chị em mình để ý là khi mình bị cám dỗ, bị thử thách, đã phạm tội chưa? Chưa. Khi nào mình sa vào cơn cám dỗ, mình mới có tội. Có nhiều người mới ý tưởng mình nó nảy sinh cái cám dỗ về sắc thịt, về ham muốn tiền của danh vọng. Đây là cái cám dỗ. Nhưng mình không sa vào cơn cám dỗ ấy, mình không có tội mà còn có phúc nữa thưa anh chị em. Đức Giêsu vua mà còn bị thử thách thì những người dân của vua làm sao mà không chịu thử thách được. Và chính Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta đi vào con đường thử thách khi mà đến đây này. Khi mà đến đây anh chị em chịu thử thách nhiều lắm, tôi cũng bị thử thách nhiều lắm, thách đố nhiều lắm, khó khăn chất chồng, sửa được chỗ này thì nó hư chỗ nọ, vá chỗ này thì nó dột chỗ kia, nối chỗ này thì nó đứt chỗ nọ, đủ thứ hết, cứ chữa được chỗ này nó hư chỗ khác, đủ thứ hết. Vừa mới yên ổn được ngày hôm nay 12 giờ đêm ra tạ ơn Chúa, hôm nay đã xong một đêm, một ngày, một đêm, nửa đêm yên ổn rồi, không biết ngày mai sẽ ra sao. Vừa mới mở mắt ra, sáng mở mắt ra thấy nhau, cha ơi cầu nguyện cho con, cha cầu nguyện cho con, lạy Chúa tôi. Cứ suốt ngày như vậy, cứ từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm, ngủ được 4 tiếng đồng hồ là may lắm rồi đó thưa anh chị em. 2 giờ sáng thường là mới ngủ, mà mình đến mình nói với Chúa rằng là lạy Chúa, con còn chịu đến bao giờ? Chúa bảo ơn ta đủ cho con. Con phải nhớ ta chịu thử thách đến bao giờ? Đến chết, đến hơi thở cuối cùng, đến cái thử thách cuối cùng mà treo trên thập giá. Còn lạy cha, sao cha nỡ bỏ con? Dưới thì dân chúng đứng nhạo cười, lính tráng chế giễu, quan quân cười khỉ, còn những người thân yêu thì bỏ hết. Một vị vua bị bỏ rơi hoàn toàn. Cái bỏ rơi đó mới là cái khủng khiếp thưa anh chị em. Hãy tưởng tượng đi, trên đầu mình thì nó ghi là vua dân Do Thái, mà dưới nó coi mình, nó xử với mình như là một tên gian phi, chung với hai tên gian phi, thì cái nhục nhã nó ê chề cỡ nào. Có nhiều lúc tôi ngồi tôi nghĩ mình cũng bị nhiều cái nhục nhã ê chề. Đêm qua 1-2 giờ sáng còn có người nhắn tin, cha ơi người ta nói thế này, người ta nói cha thế này, nói thế kia. Rồi vị này nói mình thế này, vị mình nói mình thế kia. Nói Chúa ơi, chịu hết nổi rồi, chắc nghỉ. Còn không chơi lòng thương xót nữa, chơi cái này bộ mệt quá. Tính bảo Chúa bảo thi mày thử nghỉ coi có được hay không. Sáng ra tính ra là viết giấy xin nghỉ. Cha ơi cầu nguyện cho con, cha ơi con chết mất. Mà đó là mày nghỉ đi, mày nghỉ đi. Không thể nào nghỉ nổi thưa anh chị em. Bao lâu mà giá mà mở mắt ra không còn ai đến mà kêu cầu lòng thương xót Chúa, lúc đó mới nghỉ được thôi. Chứ còn bao lâu còn có người đến kêu cầu lòng thương xót vua tình yêu thì không thể nghỉ được đâu. Vì Chúa không cho mình nghỉ. Chúa bảo tao phải chịu đến hơi thở cuối cùng, vẫn cứ thách thức. Nếu mày là con Thiên Chúa thì mày cứu mày và cứu tao với. Nếu ông là con Thiên Chúa thì ông cứu ông và cứu chúng tôi với. Anh chị em thấy không? Đấy, mà Chúa mà làm cái việc đó được không? Người ta tin không? Tin không? Nó sợ không? Trời ơi, nó đang là Chúa bảo này, gỡ ngay hai cái đinh ra, bước xuống khỏi thập giá, đứa nào cười đâu? Đứa nào cười đâu? Hai này cười phải không? Ông này cười phải không? Lên đây. Lên đây. Cười à? Lên đây. Lại đi. Cười với tôi à? Rồi. Tại sao ông dám cười? Ông được ơn gì của Chúa mà ông dám cười? Kể cho mọi người nghe coi.
Con xin phép cha và cuối cùng đoàn đồng sót. Thì con thì...
Tên gì?
Con tên con...
Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Nói!
Tên con là Doan Bautista Nguyễn Tiến Long, ở giáo xứ Đặc Nhau, giáo hạt Phước Long, giáo phận Bao Hòa Thuột.
Rồi, được ơn gì mà dám cười? Nói!
Vâng, từ cách đây 5 năm, tức là ngày 31 tháng 10, tức là ngày hết tháng Mân Côi, thì cái xóm con đó là tổ chức liên hoan là hết tháng Mân Côi. Thì con cũng được như vậy là anh em trong hội kèn hồi đó con cũng được trong ban nhạc hội kèn, thì con có một người người ta đã mất, người ta khất anh em con là cách 20 cây số, là 3 giờ sáng là phải có mặt tập trung để 4 giờ sáng đi để có mặt. Và đến xuống anh em con đến 4 giờ sáng thì đã ra nơi, thì để cha làm đưa
vắn tắt thôi, đừng có kể mà thổi kèn nữa, đến sáng mai chưa hết chuyện. Được cái gì vắn tắt kể, được cái gì vắn tắt.
Thì khi con bị bệnh là con bị vỡ tĩnh mạch thực quản, bên dọc đường là con bị ói ra máu, thì tức là con ra viện thì coi ra đến viện thì con đến viện thì huyện chuyển đi tỉnh. chú tỉnh chuyển đến mình đi Chợ Rẫy. Trong ngày hôm đó thì đến bệnh viện Chợ Rẫy thì con chả biết gì nữa. Thế thì khi con gái con nó ở dưới Thủ Đức thì nó nghe tin con thì nó chạy xuống rồi, nó chỉ có về đến chỗ Chí Hòa. Thì hôm đó là vợ con thì cũng tưởng con chết rồi, nó là mắt nhắm mắt mở thì cũng gọi điện thì ông chùm ở giáo khu con thì bảo ông này ở dưới, khi cha đang ở đấy ở dưới miền Tây. Con chẳng biết ở xứ nào nhưng mà con chỉ biết miền Tây. Thì cha ông hỏi tên thánh con, thì khi đó là con cũng chẳng biết gì nữa. Khi con tỉnh dậy thì lúc khoảng 8 giờ sáng hôm sau thì ở trên mặt con thì toàn thấy như vậy là có mực khô ấy, là liệu không, vì toàn như là máu này nước truyền hai tay và hai chân con. Là khi con tỉnh dậy thì con thấy là
tưởng là mực khô với rượu ông chết mà vẫn còn nhậu như lại chua từ cái ổng.
Thì bây giờ cha thì toàn nước máu với lại như có mực khô ấy. Thì con téo tí thì như vậy là con thấy tỉnh này. Con gái như con nó bảo bố ơi, đây là chuỗi mân khô của con là 5 năm trên người con, là lòng thương xót của Chúa đã cứu con và hạt chuỗi mân khô này đã nội trên cổ con 5 năm này có chứ.
Rồi còn ơn mới nhất là ơn gì, con nhận được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Con nhận được ơn thứ hai nữa là cách đây gần hai tháng thì con cũng xuống đây, là hôm ấy cha đang làm đây, nhưng mà con xin xả khấn cho con vì con là tức là bị sỏi thận và bị gan và dạ dày. Thì xả khấn cho con thì con về khi đó là con tưởng phải mổ thận phải mổ sỏi, nhưng mà khi con uống thuốc vào trong có khi khoảng 4 ngày sau là con không phải uống thuốc nữa. Bây giờ con đã được chú ban cho con là rất bình thường, và như vậy là không, con người con giờ rất bình thường, là khỏe mạnh, còn đi lại bình thường. Còn trước đây con đi lại con cứ phải gò người như thế này, đấy là Chúa đã ban cho con, vì lòng con đã tin thác vào Chúa. Thì con cũng sớm hơn, con xin cha và cộng đoàn sớm cùng nguyện cho con được lòng thương xót Chúa. Chúa đã xót thương con được nhiều rất hơn con nếu ra kể ra thì dài dòng lắm.
Đây, tên Văn Phi tặng cho con một cái máy nằm trong bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi về cười, nhưng mong được cười nhạo mà cười vui, cười tươi, nhớ không, vì Chúa đã cứu con. Ra đi. Tên Dân Phi thứ hai kia được. Đã được ơn của Chúa như thế nào mà dám ngồi mà cười? Chúng ta thấy mình hay cười nhạo người khác nhiều lắm, thưa anh chị em. Chúa đã bị cười nhạo, và chúng ta những người đi theo Chúa, đi theo lòng thương xót Chúa cũng bị người ta cười nhạo rất nhiều.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con tên Trần Văn Biên, con du xe Trần Văn Biên, con ở Lâm Hà, Lâm Đồng. Con đến đây con cảm ơn Chúa vì Chúa thương xót có một lần cứu mẹ con, vì mẹ con bị đa u tủy mà đi bệnh viện thì bác sĩ cho về để gặp gỡ gia đình để lo hậu sự, thì nhờ lòng Chúa thương xót rồi về mẹ con lại sống được 3 năm nay rồi ạ.
Mẹ con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, mẹ con tên Nguyễn Thị Oanh, Kim Oanh, cũng ở giáo xứ Đoàn Kết, Lâm Hà, Lâm Đồng. Năm nay mẹ con 73 tuổi ạ.
Thưa anh chị em, một người con mà mẹ con nay có đi không?
Dạ không ạ, mẹ.
Một người con mà cầu nguyện, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, mẹ mình được cứu sống bệnh viêm đa tủy. Thưa anh chị em, vua tình yêu thương xót hết tất cả mọi người, và những ai tín thác vào vị vua tình yêu ấy thì vua tình yêu không hề tiếc xót gì, mà nói với chúng ta rằng nếu con tín thác vào ta bao nhiêu thì ơn phúc của ta tuôn trào trên con bấy nhiêu, ơn của ta, của vua tình yêu, vua lòng thương xót ban xuống cho nhân loại, cho con dân của vua duy nhất bằng một chiếc bình mang tên là bình tín thác, mang tên là bình
tín thác,
mang tên là bình
tín thác.
ơn Chúa ban cho chúng ta tùy theo lòng lòng thương xót. Nhưng mà lòng thương xót của Thiên Chúa đổ tràn xuống trên chúng ta tùy theo lòng tín thác của chúng ta. Còn bản thân con cảm nhận lòng thương xót Chúa như thế nào mà con từ Mãi Bảo Lộc con đến đây Lâm Đồng?
Thưa cha và cộng đoàn này, con thì cũng vì công việc con cũng khô khan lắm, nên cách đây cái ngày hôm mùng 9 thì ở trên Lâm Hà cũng nhiều người đi khấn và đi xuống dưới này để cha và cộng đoàn cầu nguyện lắm. Thì có một hôm đó thì có đem em của con, ai cho một cái máy thì đem đến cho mẹ con, thì con bảo chứ bữa nay sao không thâu ra thẻ nhớ mà lại đi mua một cái máy này, thì có khi cái máy này lại tiếp tay cho với Trung Quốc. Nhưng mà về 2-3 ngày sau thì con suy nghĩ lại, thì đến ngày 12 thì đến ngày mùng 10 gì đấy, mùng 11 đấy, thì con lại không biết Chúa xúi dục sao con lại quyết định con đi vào ngày 12, con đi xuống dưới cầu Chúa thương xót ở đây. Thì hôm nay con lại được ơn Chúa nâng đỡ giúp đỡ cho con thì bệnh nhiều lắm mà thế là con lại đi nữa. Chà.
Cái này trước mắt thế gian nó là một cái gì đó mình không cần biết, một cục sắt hay là một cái gì đó, nhưng Chúa dùng cái cục sắt này bất cứ nước nào sản xuất cũng chẳng cần biết. Chúa có thể dùng bất cứ cái phương tiện nào để loan truyền lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina là tất cả mọi người tín hữu đều có bổn phận loan truyền lòng thương xót của ta. Ta khao khát vua tình yêu, khao khát vua lòng thương xót, khao khát cho mọi người đón nhận lòng thương xót của vị vua ấy. Và mỗi người phải đi loan truyền cho mọi người nhận biết lòng thương xót của vua thương xót, vua tình yêu ấy bằng bất cứ phương tiện nào. Bằng bất cứ phương tiện nào, phần thiếu sót còn lại chính Chúa sẽ bù đắp. Chính Chúa là người sức dầu vào môi miệng người loan truyền và sức dầu vào đôi tai của người lắng nghe người loan truyền, để đánh động được con tim của người nghe. Người anh em này cứng lòng, người anh em này thờ ơ, nhưng đã được Chúa đánh gục và hôm nay đã đến để tiếp tục đón nhận ơn phúc nơi vua tình yêu, vua lòng thương xót. Mẹ con có máy này chưa?
Dạ thưa cha có rồi ạ, còn con cũng có rồi, nhưng mà thưa cha hôm vừa rồi con được nhờ lòng thương xót của Chúa thì con cũng hôm 12 con xuống đi dự thánh lễ, rồi con cũng mua mấy cái máy về để tặng cho những người anh em. Nhưng bây giờ hôm vừa rồi con có một ơn nữa là con đi kêu công ở mãi Khánh Vĩnh, Khánh Lê á. Thưa cha thì lại gặp một người ngoại đạo là bên đạo Tin Lành, còn một người thì cái hỏi đẻ đứa con ra thì chưa rửa tội. Thế thì con lại với hỏi là vậy con em có muốn cho con đi rửa tội không? Thì nó bảo có mà không có người đỡ đầu. Thế thì con bảo thì vậy là con hôm vừa rồi con hôm qua con với ở dưới Khánh Lê con mới đến nhà thờ con xin cha, để xin cha sắp xếp cái ngày để rửa tội cho em bé đó với lại cô vợ của anh ta. Thì cô vợ của anh ta thì vợ con nhận đỡ đầu, còn đứa con thì mới có 4 tháng tuổi mà chưa được rửa tội, thì con lại bảo thằng con trai con đang cầm máy mà hết tuần tĩnh tâm này mới xuống cầm đầu ạ. Thưa cha,
vậy con tặng cho họ cái máy này nhé, đây là món quà nhé, món quà để em làm rửa tội con tặng cho cái anh Tin Lành đó nhá. Thôi được rồi,
vì có một ông chú hôm qua bị đi.
Rồi được rồi con đi tiếp tục đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, mạnh dạn lên. Rồi con à, con hả? Rồi mời con lên đây. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống ở trong vương quốc tình yêu mà mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành người đi làm chứng cho vua tình yêu, vua lòng thương xót bằng những hành động yêu thương và thương xót như người anh em vừa mới đi. Chúng ta không phải chỉ là trao tặng của cải vật chất, nhưng chúng ta đi trao tặng món quà tinh thần, món quà thiêng liêng, món quà của lòng thương xót, để cho những người chưa nhận biết vua tình yêu, chưa gia nhập vào vương quốc ấy, hãy qua hành động yêu thương, qua hành động thương xót, qua việc quan tâm chia sẻ của chúng ta, họ nhận ra. Còn cô bé, con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con là Maria Lưu Thị Trang ạ. Con ở quê Thanh Hóa, nhưng mà con ở sống ở đây Bình Dương được 3 năm rồi.
Con bao nhiêu tuổi?
Con đương năm nay được 24 tuổi ạ.
Con làm gì?
Con chỉ làm công nhân thôi ạ.
Vâng, cô công nhân 24 tuổi, quê Thanh Hóa, đang là sống lập nghiệp Bình Dương được 3 năm. Cô bé chia sẻ cho mọi người coi, đang sống ở trong vương quốc tình yêu, con đã nhận được ơn phúc gì của vua tình yêu?
Dạ, con thưa cha, cách đây 2 năm rồi thì đầu tiên là con có bầu, xong bắt đầu đi khám thai thì tự nhiên thai bị níu á, là không có tim thai, thế đi khám bác sĩ khéo xét nghiệm là máu con với chồng con là bất đồng về nhiễm sắc thể, không bao giờ có con á. Nếu mà có thì là sẽ phải tiêm thuốc 4 triệu 3 triệu gì đó mà chưa chắc đã có, vì nhóm máu là Rh âm gì đó, 100 ca bệnh viện thì có 1-2 máu là giống con thôi, cho nên là không thể có con được. Thế con cũng không cảm thấy buồn, bởi vì con nghĩ là đây có khi là một thử thách lớn để cho con có thể quay lại với Chúa. Thế con quyết tâm, con cầu nguyện, con khao khát được gặp một người cha nào đó có lòng thương xót Chúa. Thế là con tình cờ ngày đó con thì con chưa biết đến cha, con biết đến cha Hoàng á. Xong con quyết định xuống Lâm Đồng gặp cha Hoàng thì đến gặp cha chỉ bảo là không sao hết, đó là do máu mà thôi, đó là do nóng quá cho nên mất chứ không việc gì hết. Thế là cha cắt tóc cho con nữa. Từ khi từ đấy đi là con cứ 3 giờ là tự nhiên nhớ đến lòng thương xót Chúa, là chỉ đọc một ngắn kinh thôi. Trong vòng đến lúc sinh em bé giờ con trai của con rất là mập mạp mà lại đẹp nữa, khỏe.
Cháu được mấy tháng tuổi rồi?
Con được hai tuổi, chưa được 2 tuổi ạ.
Nó có đi không?
Không ạ, ở quê ạ.
Rồi con nói là trước đó con chưa biết đến Chúa, hay là con sống một cuộc sống mà chưa nhận biết vua tình yêu, rồi sau đó con mới được quay trở về như thế nào, chia sẻ cái giai đoạn đó cho mọi người.
Nói chung là con biết đến Chúa rồi, nhưng mà cảm thấy mình nơ nà rồi, không cầu nguyện với lại không siêng đạo rồi, không nghĩ tới Chúa. Tự nhiên bị như vậy rồi, con cảm thấy trong đời người đều có một lỗi lầm, nếu mà ai làm một điều gì ác đều có hậu quả hết. Cho nên con nghĩ lại rồi, chắc mình làm điều ác gì đó bị hậu quả thôi, cho nên là quay lại. Những người phụ nữ mà hạn như là người ta có thai này kia, người ta phá này kia rồi, đôi khi mình nghĩ cảm thấy một có người con thì rất là quý giá, cho nên là đừng có nên bỏ nó.
Rồi con có mấy năm cho bài giảng chưa? Có chưa?
Dạ chưa, con lần này đầu tiên gặp cha.
Nhưng mà làm sao mà lần đầu tiên ai giới thiệu con mà con chạy đến đây?
Mấy người ở quê Thanh Hóa vào đây nhiều lắm, cho nên nói, cho nên bảo là hôm nay là ngày cuối cùng, với lại sang năm cha đi nước ngoài cho nên không có kịp.
Chúa ơi, anh chị em thấy toàn những tam sao thất bổn, toàn tin đồn nhảm nhí. Tự nhiên tôi đang sống rồi có người nhắn tin chơi, con nghe đồn cha bị đụng xe chết rồi cơ mà. Mệt quá, thì vương quốc tình yêu không có đồn nhảm nhí nha con gái, nhớ không? Con nghe cái gì thì con phải kiểm tra kiểm chứng lại. Anh chị em mình cũng vậy, nghe cái gì đó ở trong vương quốc tình yêu là những người sống ở đó phải là những người trung thực, phải những người thật việc thật, phải là những người không có nghe đồn nhảm và cũng không có nói nhảm, không có tuyên truyền nhảm, nhớ không? Trong vương quốc tình yêu, vương quốc của sự thật, máu người đã đổ ra để quy tụ tất cả dân thành một, một dân nước sống trong bình an, sống trong chân lý và sống trong sự thật. Vương quốc của tình yêu là vương quốc của sự thật. Đừng bao giờ nói sai sự thật, đừng bao giờ đồn nhảm nhí, đừng bao giờ nghe tin nhảm nhí và tuyên truyền những cái nhảm nhí ấy. May mà con còn nói ra, chứ chốc con về con lại đi nói vừa Thanh Hóa, con đi lễ cuối cùng rồi, chắc tuần sau ở Cha Long cha chết mất, cha không sống nữa đâu, chết tôi. Đây cầm này về và nói cho mọi người, ta còn sống đây này, ở đây không có đi đâu hết. Chúa tôi đấy, nó là nó trẻ trung vậy mà nó còn nghe đồn, nó còn 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 tin, huống chi là những người mà ở miền quê nghe đồn lung tung. Và chúng ta thấy là có rất nhiều người cứ đồn lung tung, rồi là cũng đi xưng mình là đại diện cho Cha Long, rồi đi nhận lời cầu nguyện vân vân và vân vân. Chúng tôi không có cử ai đi đại diện hết nha, chúng tôi cũng chẳng có tổ chức nào hết, chỉ có duy nhất ở hoang địa này mọi người đến đây cầu nguyện mà thôi, chứ không có cái gì khác hết, không có bất cứ một cái gì mà nó phản khoa học, không có bất cứ một cái gì nó mê tín, không có bất cứ một cái gì nó làm cho người ta hoang mang hết. Như vậy mới là vương quốc của tình yêu, vương quốc của sự thật. Con được ơn Chúa như thế nào, con muốn lên làm chứng cho vương quốc tình yêu, vương quốc sự thật. Con nữa hả? Rồi, tôi chỉ có nhiều bàn tay giơ lên quá mà thưa anh chị em, chúng ta không thể nào mời hết tất cả mọi người lên được. Rồi, con vương quốc tình yêu, vương quốc sự thật, nói sự thật cho mọi người nghe.
Con thưa cha và cộng đồng, con năm nay 43 tuổi, con là Maria Trần Thị Huệ ạ. Con ở họ Thánh Mẫu, giáo họ Phúc Thành và địa phận Đắk Lắk ạ. Ở địa phận tỉnh Buôn Ma Thuột. Con cách
giáo phận Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk.
Dạ. Con nói nhầm. Con cách đây 9 năm ạ. Không may năm 2008 vào ngày lễ chủ nhật, mỗi lần con đi lễ thì xa lắm, ở trong con có 40 hộ đi đạo thôi, thì con đi chục cây số mới ra tới nhà thờ Phúc Thành. Thì chẳng may hôm đấy thì con đi lễ ra được 8 cây số rồi thì con tông phải con chó, mà con cũng không nhìn thấy con chó từ quán phở chảy ra.
Chó nó tông con hay con tông con chó?
Chó chạy ra rồi con tông, thế là con bị tông, rồi là cái tay ga nó vọt cao quá, con vật xuống đường, rồi cái xe nó quay xuống đường vùng bằng một cái nón, cái gối của con vỡ tan ra thành mảnh nhỏ. Thế là con không còn biết sự gì nữa, là chồng con thì có 4 cô con gái thì chồng con phải đi xây vất vả. Thế là những người...
Chồng con có 4 cô con gái là sao? Một con nữa là 5 à?
Thế là con bị như vậy, người ta đi lễ sau người ta gặp, người ta bảo chết rồi, chị bị tai nạn rồi, người ta gọi chồng con từ chỗ đám đi xây về. Chồng con quần áo còn lếch thếch bẩn thỉu, đi mượn, đi kêu xe taxi chở con lên viện Đắk Lắk, thì con đã chết đi từ lúc 8 giờ sáng đi lễ tới 8 giờ sáng hôm sau con bất tỉnh, con không biết gì. Đến khi bác sĩ bảo thế là cái chân này bị vỡ tan đầu gối ra rồi, không còn mảnh nhỏ ni ti, và cái đùi cũng gãy luôn, chọc xương ra khỏi quần ạ. Rồi con...
Ôi, chọc xương ra được rồi, muốn ra đầu cậy nó.
Thế rồi bác sĩ gọi chồng con vào bảo là bây giờ nếu mà mổ cái chân này cứu chữa thì cũng chỉ được 50%, không làm được cái gì, về chỉ có nê nê vậy thôi. Đến khi chồng con buồn lắm không nói với con, đến lúc con được chữa ở trên bệnh viện nằm được 1.5 tháng thì bệnh viện xuất viện con về nhà. Con về tới nhà thì chồng con cứ nghĩ đến cái câu bác sĩ nói chồng con buồn không nói, đến lúc con khỏe thì con mới hỏi nhà con vậy bác sĩ nói thế nào, chồng con kể lại như vậy. Con vậy cũng buồn lắm, chồng con bao giờ không biết làm sao mà còn 4 đứa con đấy ai mà làm mà nuôi. Thế chồng con nghe thấy một anh ở ngoài Bắc vào trong Sài Gòn trồng rau gọi bảo vậy thì em nó bị vậy thì thôi chú mày chịu khó đi xuống đây anh chở chú mày đi khấn, ở nơi này người ta khấn thiêng mà đông lắm. Đến khi là chồng con đưa thêm 2 cô con gái xuống Sài Gòn khấn, khi về thì con cái chân con lúc đấy là được 6 tháng, con đã nê nết ở giường là 3 tháng nằm liệt rồi, con dậy không đi được nữa rồi, con chỉ nê nê vậy con không đóc vậy. Chồng con xuống khấn thì ơn Chúa ban xuống cho, may mắn là nghe thấy được một người nữa bảo là ông bác sĩ giỏi lắm ở trên Đắk Lắk là thạc sĩ, vậy thì thôi đi khám lại và hỏi thăm xem nào như thế nào. thì con chồng con 6 tháng chở con bảo thôi cố gắng ngồi trên cái xe máy này, mọi khi thì cái chân nó yếu thì cứ đưa cáng ra ngoài đường lớn để đi xe buýt hàng tháng để khám lại. Hôm ý con ngồi lên xe thì cái chân con như muốn rụng ra, không thể nào ngồi chạy xe được nổi đến một cây số. Con bảo chồng con là không chịu được thôi, anh cứ chạy dần dần trong là để cho cái chân của em không có, nó đau buốt mà nó tê liệt không biết gì. Vậy rồi là nhà con đi khấn về thì thấy tự đưng cái chân con được đỡ mà gặp bác sĩ bảo là vậy thì để tôi theo dõi đến khi nhà con cứ 2 tháng một đưa đi theo dõi một lần. Bác sĩ bảo là cái bác sĩ thạc sĩ là thuê tư để xem, không vào bệnh viện nữa, đi ra ngoài chữa. Vậy bác sĩ bảo cái chân này đúng như trong bệnh viện nói là chỉ được 50-50 thôi, không về không làm được gì mà tất cả hỏng hết, xem cả trong các bộ phận bụng con và cái má, cái đầu con cũng bị vỡ má nọt một ngón tay vào, bây giờ nó đầy rồi ạ. Thì còn không, cứ đầy dần lên. Vậy rồi là đầu con cứ buốt tới óc chẳng nghĩ được một gì, chẳng nhớ được một cái gì, không còn biết gì nữa. Vậy chồng con đi khấn về để gặp được thầy bác, ông bác sĩ giỏi đấy, ông chữa cho. Vậy khi ông mổ, ông theo dõi 2 năm trời mổ cho con cái chân thì ông bảo là bây giờ một mình tôi là thạc sĩ tôi mổ sẽ không cứu được cái chân này được hoàn thiện, gọi là được 50% thì cũng phải chịu vậy. Ông bảo là bây giờ phải thêm một bác sĩ tiến sĩ nữa thì quen tôi đi mượn một bác sĩ nữa về mổ tư. Vậy là theo dõi được 2 năm.
Bây giờ thì sao? Kết quả thì sao?
Kết quả bác sĩ mổ trên bàn mổ, bác sĩ...
Bây giờ con sao?
Con bình thường, con đã đi làm được rồi. Khi trên bàn mổ bác sĩ...
Bây giờ con đi lại coi. Quay lại, đi lại coi. Thưa anh chị em, một cái người đầu gối nát bét ở cái chân, xương nó lòi ra quần rồi. Rồi mặt thì vỡ, đầu thì mà không nhớ gì, mà bây giờ nhớ được từng chi tiết nên đây kể lại cho chúng ta một cái sự thật. Rồi con được biết đến lòng thương cho Chúa, từ đó con biết đến lòng cho Chúa như thế nào, chia sẻ rồi để con đến đây.
Con vẫn hằng cầu nguyện hằng ngày là cố chẳng hạt mân côi bên người con, chứ con chưa biết được lòng thương xót Chúa. Cái hôm chồng con xuống Sài Gòn khấn về thì có một người anh em ở dưới rừng Cát Tiên nên vào chơi thì anh em là cô tặng cho chồng con một tấm hình của lòng đức tin tín thác vào Chúa. Con về ngày nào con nhìn con chỉ đọc được mấy câu ở chân Chúa thế này thôi. Dạ, con đọc lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, ngày nào con cũng đọc kết hợp với này con cầu nguyện chuối hạt mân côi, con cầu xin cho chân con được khỏi để con nuôi 4 đứa con, gia đình con cũng vất vả lắm, chồng con cũng.
Rồi bây giờ thì con đã được khỏi hẳn chưa?
Giờ con được khỏi hẳn rồi, nhưng bác sĩ bảo.
Rồi cho tặng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con tạ ơn Chúa, xin Chúa chúc lành cho con. Đây là tấm hình lòng thương xót Chúa mà con đã thấy, con đã cầu nguyện. Và đây là những bài chia sẻ, bài làm chứng, như là con, như là nhiều người khác đã được ơn của Chúa. Rồi con ra đi, tiếp tục chia sẻ, loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Thưa anh chị em, còn nhiều cánh tay giơ lên để muốn làm chứng cho vương quốc tình yêu, vương quốc của lòng thương xót, của những dân thánh, của những người dân được chung phần gia nghiệp trong cõi đầy ánh sáng, nhờ máu và nước từ thánh tử Giêsu đổ ra mà chúng ta mới được như ngày hôm nay, được quy tụ thành một dân, dân của lòng thương xót, dân thánh. Nhưng người dân thánh ấy, người dân của lòng thương xót vẫn tiếp tục được thử thách. Chưa, chúng ta không dùng chữ bị hay là chịu. Bị hay chịu chúng ta thấy nó có vẻ tiêu cực quá. Đức Giêsu tích cực được thử thách chứ không phải là bị Chúa thử thách. Chúa thương, Chúa không có thử thách mình để cho mình phải thua, nhưng Chúa thương, Chúa trao những cái thử thách đấy cho mình để cho mình được vững lòng tín thác vào Chúa hơn. Làm sao biết rằng mình tín thác? Thưa anh chị em, Nếu không có thử thách, đây nhìn đi, thử thách đang đến kìa, nó đằng sau đi, quay lại coi có phải thử thách không. Cái gì nó răng lên đó, cái gì nó răng, những cái ô, những cái dù nó răng lên vì lý do trời đang mưa. Những người đó kiên nhẫn, kiên trì đứng ngồi dưới mưa. Chúng ta nhìn những cái áo mưa răng ra, ngồi chia chung với nhau lúc súc ở dưới. Chúa đang mỉm cười và nói: con đang được thử thách. Lòng tin của chúng con đang được thử thách, như là vàng được thử thách để nó được tinh rồng tinh tuyển hơn. Lòng tin của chúng ta, lòng tin thác của chúng ta đang được thử thách, đang được trau dồi, đang được trau luyện để cho nó tinh tuyển. Không một cái bợn nhơ nào, không có một cái mê tín nào trong này, không có một cái tin đồn thất thiệt nào trong này, không có một cái gì gọi là kinh doanh buôn bán hay là bất cứ cái gì trần tục ở trong này. Vì nước của ta không thuộc về thế gian này, ta sống ở thế gian nhưng không thuộc về thế gian, cho nên ta chấp nhận để Thiên Chúa thử thách. Chúa dùng người này, dùng người kia thử thách chúng ta. Chúa dùng hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia thử thách chúng ta. Thời tiết cũng là một thử thách. Mưa đó có chạy không? Chạy không? Chạy không? Anh chị em nhìn thấy họ có chạy đâu, họ vẫn kiên trì, họ ngồi đấy. Mưa không chạy, nắng quá chạy không? Chạy không? Đói quá chạy không? Mệt quá chạy không? Khát quá chạy không? Họ sẽ thử thách ta. Ma quỷ, Chúa nói ma quỷ dùng chính bàn tay của con người để thử thách những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Mà đôi khi dùng chính những người đạo đức, chính những người nhiệt thành trong việc nhà Chúa để mà thử thách, để mà cản trở, để mà thách đố chúng ta. Coi có dám vững tin vào lòng thương xót Chúa, có dám mạnh dạn cứ đứng lên mà đi loan truyền làm chứng cho lòng thương xót Chúa, không ngại ngần, không sợ hãi, không xấu hổ. Người ta chê, người ta cười, người ta nhạo báng Đức Giêsu, mà Ngài đâu có điên tiết để mà gỡ đinh ra xuống đá cho nó mấy cái đâu, không có. Ngài vẫn kiên trì ở đó để đợi chờ giây phút cuối cùng. Rồi trong đám dân cười chê, trong đám lính cười nhạo, trong đám quan cười khẩy ấy, trong ngay cả tên gian phi cùng chịu đóng đinh cũng thách đố Chúa, vẫn còn một người nhận ra lòng thương xót của Chúa. Ông này, ông ấy có làm gì nên tội đâu. Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi. Cuối cùng thì lòng thương xót đã thắng. Cuối cùng thì Đức Giêsu đã vượt qua được thử thách để hoán cải được một người gian phi. Họ quay về đón nhận lòng thương xót của Chúa. Cuối cùng thì lòng thương xót đã vinh thắng phép công bằng. 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Vì nếu không thì những người dân cười nhạo, những người lính cười chê, những thằng quan, những ông quan cười khẩy sẽ chết chắc rồi. Sự công bằng không thẳng, không tha thứ cho cái chuyện cười chê, cười nhạo, cười khẩy lòng thương xót của Chúa đâu. Nhưng giờ của lòng thương xót vẫn còn. Cho nên ngay hôm nay ta cho ngươi được ở trên thiên đàng với ta. Lòng thương xót đã vinh thắng sự công bằng, để cho những người dân cười nhạo, những người lính cười chê, những ông quan cười khẩy, và ngày hôm nay cũng còn biết bao nhiêu người cười nhạo, biết bao nhiêu người có chức có quyền cười khẩy, biết bao nhiêu người mà họ thách đố, thách thức chúng ta, họ cười khẩy: mày có ngon, mày cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi, coi có trúng số không, coi có khỏi bệnh không, coi có được cái này được cái kia không. Ta nói không cần điều đó. Chúng tôi đến đây không cần điều đó. Vì ngay hôm nay ta cho ngươi được ở trên thiên đàng với ta. Tức là ngay hôm nay ta và ngươi là một rồi. Ngươi ở với ta, tức là ở với Chúa đã là thiên đàng rồi. Chứ Chúa có bảo là thôi ta gỡ ngươi khỏi thập giá, Chúa có gỡ người gian phi đó khỏi thập giá không? Có không? Không. Chúa có cất người gian phi đó khỏi sự đau đớn không? Không. Vẫn đau đớn, vẫn trên thập giá. Vậy mà đang ở trên thiên đàng đấy. Vì đang ở với Chúa, đang sống với Chúa. Anh chị em mình đến giao điểm tin mừng này, ở với Chúa, sống với Chúa là đang ở trong thiên đàng. Amen.